chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà số 67.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các cố Thủ tướng Chính phủ.
Hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 170.000 lượt khách trong ngày hôm nay.
Nước Mỹ chính thức chạm giới hạn nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Sáng nay, 20 tháng 1, tức 29 Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà số 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước phát triển, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Tổng Bí thư chia sẻ mỗi lần vào dâng hương tưởng nhớ Bác đều có những cảm xúc rất đặc biệt.
Tổng Bí thư căn dặn, tập thể cán bộ, nhân viên công tác tại khu di tích truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, tới các du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiên cứu, gìn giữ từng hiện vật, tư liệu về Bác và học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, truyền cảm hứng tới khách tham quan về đức độ, tài năng vĩ đại của Bác.
Sáng nay ngày 20 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và thăm hỏi chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí, ôn lại những kỷ niệm với các đồng chí cố Thủ tướng. Thủ tướng nhấn mạnh, tưởng nhớ các nhà lãnh đạo tiền bối, chúng ta nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón hơn 170.000 lượt khách đi lại trong ngày hôm nay 20 tháng 1, tức 29 Tết. Hành khách qua cảng đã giảm hơn ngày 19 tháng 1 khoảng 5.000 người. Dự kiến hôm nay, Nội Bài có khoảng 537 chuyến bay, tương ứng với 78.000 lượt hành khách. Còn tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay dự kiến đón gần 900 chuyến bay với hơn 94.000 lượt hành khách. Trong dịp Tết này, các cảng hàng không đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước khi khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công, quyết định số 49. Theo đó, người dân không cần trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hay các đại lý thu mà có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bất cứ đâu và thời gian nào một cách nhanh chóng, tiện lợi bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công quốc gia với quy trình được tự động hóa mức độ cao. Người dân có thể truy cập cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn hoặc truy cập cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn.
Sau hơn 21 ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ, rạng sáng nay 20 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam, sinh năm 2012 lên mặt đất. Cụ thể, lúc 1 giờ 20 phút ngày hôm nay, thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên. Sau đó, lực lượng chức năng đã thực hiện công tác pháp y, khâm liệm, có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra, qua pháp y đại thể tại hiện trường, nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Cháu bé bị kẹt lâu ngày trong cọc bê tông với môi trường yếm khí, nên quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với môi trường bình thường. Thi thể cháu bé đã được đưa lên trong trạng thái nguyên vẹn.
Thưa quý vị khán giả, mỗi dịp Tết, số người uống rượu và lượng rượu tiêu thụ lại tăng đột biến. Tuy nhiên, những hệ lụy tiêu cực cho xã hội từ rượu cũng là những vấn đề gây nhức nhối xã hội trong nhiều năm nay. Theo quy định của Nghị định 100/2019, lái xe có thể bị phạt đến 40 triệu đồng nếu điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà vi phạm về nồng độ cồn thì mức phạt tiền cao nhất có thể tới 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tới 24 tháng. Nếu gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, mức cao nhất có thể tới 10 năm tù. Đối với người điều khiển xe đạp vi phạm trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, bị phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nước Mỹ chính thức chạm giới hạn nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ và buộc phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giúp chính phủ liên bang không vỡ nợ. Đó là thông điệp được Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nêu ra trong bức thư gửi đến những nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày hôm qua. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tạm thời mua lại các khoản đầu tư hiện có và đình chỉ các khoản đầu tư mới của các quỹ hưu trí và người khuyết tật, quỹ phúc lợi y tế hưu trí. Cơ quan này cũng sẽ đình chỉ các khoản tái đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán chính phủ. Các biện pháp này sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 6 để Quốc hội Mỹ có thời gian giải quyết vấn đề mức trần nợ công của chính phủ.
Tình trạng xe tải tắc nghẽn kéo dài tại nhiều km dọc theo một tuyến đường cao tốc ở miền Bắc nước Pháp đã xảy ra vào ngày 19 tháng 1 sau một cuộc đình công quy mô lớn tại nước này, khiến tuyến phà qua lại nối giữa Dover và Calais, tuyến giao thông chính bằng đường giữa Anh và lục địa châu Âu, ngừng hoạt động. Calais và Dover là tuyến đường biển ngắn nhất giữa Anh và Liên minh châu Âu-EU, với khoảng cách chỉ với 37 km. Calais cảng vận tải bận rộn nhất của Pháp, phục vụ khoảng 2 triệu xe tải mỗi năm. Hơn 1 triệu người tại Pháp đang tham gia cuộc đình công quy mô lớn trên toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu được cho là không đảm bảo quyền lợi của họ. Chính phủ cho biết sẽ huy động 10.000 cảnh sát để đảm bảo biểu tình không dẫn đến bạo lực.
Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vừa cho biết, từ ngày 30 tháng 1 sẽ dỡ bỏ một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cuối cùng mà Hồng Kông vẫn áp dụng để phòng chống đại dịch COVID-19, đó chính là quy định cách ly đối với những người mắc COVID-19. Việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly là một phần trong quyết định của chính quyền đặc khu hạ cấp độ COVID-19 từ một bệnh hô hấp nghiêm trọng xuống thành bệnh đặc hữu sau động thái tương tự của chính phủ Trung Quốc hôm 8 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, người dân ở Hồng Kông vẫn phải đeo khẩu trang, ngoại trừ khi tập thể dục. Tuần trước, dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đã nối lại hoạt động lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.
Moderna hiện có kế hoạch tăng giá vaccine COVID-19 của hãng này từ 26 đô la Mỹ lên tối đa 130 đô la Mỹ. Ý định tăng giá của Moderna được đưa ra trong bối cảnh dự trữ vaccine dành cho người dân của chính phủ Liên bang Mỹ đã cạn kiệt. Việc tăng giá vaccine nói trên sẽ không bị ảnh hưởng đến túi tiền của những người Mỹ bình thường, nhiều người trong số họ không có bảo hiểm mà còn ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách của các chương trình như Medicaid, chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các gia đình có thu nhập thấp. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho những người nộp thuế nghèo. Moderna đã kiếm được khoảng 19 tỷ đô la Mỹ trong thời gian 2 năm diễn ra đại dịch. Tại Mỹ, tổng cộng đã có 1,1 triệu người đã thiệt mạng vì COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, để phục vụ nhu cầu sử dụng các sản phẩm truyền thống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, tại Đà Nẵng, không khí sản xuất tại các cơ sở gói bánh chưng, bánh tét đang rất nhộn nhịp.
Vâng, đến thời điểm này nhu cầu tiêu dùng tăng nên các cơ sở cũng tất bật để đáp ứng những nhu cầu đơn hàng của người tiêu dùng.
Những ngày giáp Tết, gia đình ông Nguyễn Cao Đài, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tất bật chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng theo đơn đặt hàng của khách. Hơn 20 năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, cơ sở gói bánh chưng này lại tấp nập đơn hàng từ khách quen. Ông Đài cho biết, một Tết năm nay, cơ sở cho ra lò hơn 1.000 chiếc.
Để gia đình tôi mỗi một năm xuất ra trước và sau Tết là 1.200 bánh. Tuy nhiên là nhu cầu còn rất nhiều, nhưng mà do khả năng có hạn không sản xuất được nhiều cho nên là cũng có cái hạn chế. Chúng tôi chỉ phục vụ cho những người để đến đặt bánh trước.
Ghi nhận tại một số cơ sở gói bánh chưng, bánh tét trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng, đơn hàng mùa Tết năm nay tăng khoảng 10%. Do vậy, các cơ sở cũng tăng nhân công gấp đôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với đơn đặt hàng 12.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, cơ sở này đã huy động thêm nhân công làm việc để kịp trả hàng cho khách.
Làm nhiều thì phải tăng công nhân. Cái ngày làm được 2.000, làm sử dụng được 15 người công nhân. mà công nhân làm 3 giờ sáng dậy làm, miết tới 10 giờ đêm. Nguyên vật liệu năm tăng cao lắm, nhưng mà tại vì đời sống của công nhân giờ chị thấy nó bấp bênh đó, dân lao động nó thất nghiệp nhiều cho nên chị cũng không tăng, chị vẫn có như năm ngoái, nhưng mà ví dụ chị phải bớt nguyên liệu xuống một xí, một cái bớt xuống một xí để cho cái giá thành nó thấp xuống.
Một ngày là gói 330 gói là cho tay cho chặt là phải có độ khéo tay là một, cái thứ hai là làm cái khuôn theo cái khuôn mà khéo tay làm cái khuôn mà làm cái tay cho chặt, mà người phải biết làm mới làm được, chứ còn không biết làm thì bánh nó sẽ xì ra.
Không khí tại các cơ sở gói bánh chưng bánh tét tại Đà Nẵng những ngày giáp Tết luôn nhộn nhịp. Không chỉ phục vụ thị trường mà việc duy trì sản xuất sản phẩm truyền thống cũng là để giữ gìn nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.